hàng môn đệ tán tụng. Đệ tử nối pháp Trúc Lâm Đại Đầu Đà tán: trong đó càng cao, dùi đó càng cứng, bỗng dưng ở sau, nhìn đó ở trước, đây mới gọi là thiền của thượng sĩ. Điều Ngự Giác Hoàng ca ngợi thiền phong của thượng sĩ, càng trông thấy càng cao, càng dùi thì càng cứng. Mới thấy như ở phía sau, nhìn lại thì ở phía trước, không có cái gì cố định cả. Thiền của thượng sĩ là như thế, ý này giống như ý trước. Qua hai bài tụng, chúng ta thấy lúc nào Điều Ngự Giác Hoàng cũng thấy thượng sĩ là bậc thầy cao quý, có đủ phong cách của một thiền sư vượt bậc. Không ai có thể dùng cái gì để đo lường được, không ai có đủ khả năng nhận xét về Ngài chính chắn. Vì Ngài có đủ hiện tượng lớn nhỏ, trước sau cao thấp, cho nên không thể lấy cái chừng mực thông thường mà đo lường được. Trúc Lâm đàn cháu nối pháp, đệ tử Pháp Loa cúi đầu kính cẩn tán: á, gan rồng nhồi lại, sắc sống đúc thành, thước trời tất đất, gió mát trăng thanh, chào. Đến đây, tôn giả Pháp Loa tán thán thượng sĩ: ví con người của thượng sĩ được nhồi lại bằng gan rồng, bằng sắc sống, cứng chắc vượt hơn tất cả. Đứng về thể chất mà nhìn thì thượng sĩ là con người cứng như đồng thép. Muốn đo lường phong cách của thượng sĩ, dù lấy thước bằng trời, tấc bằng đất cũng không đo lường được. Vì thượng sĩ ở khắp cùng, đâu có gió mát trăng thanh là có thượng sĩ. Thượng sĩ vượt bực không ai bì nổi. Trúc Lâm đàn cháu nối pháp, đệ tử Bảo Pháp cúi đầu kính cẩn tán: Linh Sơn tự nắm tay, Nhai Tủy lão hồ trọc, no rồi mớm cháu con, chồn cáo hóa sư tử. Gặp trường nói nín nhàn, trăng tẩm nước sông thu, muốn biết toàn vị mặn, trả chuột già cho hắn. Linh Sơn tự nắm tay, thiền sư Bảo Pháp ăn nói to quá, Ngài sánh thượng sĩ ngang bằng tương đương với Tổ Ca Diếp. Nhai Tủy lão hồ trọc là tiếp thu cốt tủy thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tiếp thu thiền tủy của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, no rồi mớm cháu con. Bây giờ quý vị có nhai nuốt được phần nào cốt tủy thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa? Chồn cáo hóa sư tử, con cháu của thượng sĩ ngày xưa thuộc hạng chồn cáo, nhờ thượng sĩ mớm thiền tủy của Tổ Bồ Đề Đạt Ma nên ngày nay đã hóa thành sư tử hết. Bốn câu kệ này mới đọc qua thế như Ngài ăn nói lỗ mãn, nhưng nó bộc lộ lòng biết ơn sâu sắc và diễn tả được hình ảnh kỳ đặc của thượng sĩ là người đã tiếp nhận được thiền của Tổ Maha Ca Diếp ở hội Linh Sơn và thấu suốt được cốt tủy thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thượng sĩ đem dạy cho con cháu là hạng phàm phu trở thành bậc hiền thánh. Gặp trường nói nín nhàn, trăng tẩm nước sông thu. Tùy thời tùy cơ mà thượng sĩ nói hay nín. Ngài nói cũng không động mà nín cũng vẫn yên, lúc nào tâm ngài cũng an nhiên tự tại. Giống như trăng mùa thu dọi bóng dưới nước rõ ràng. Trăng là trăng, nước là nước, trăng nước không dính nhau. Muốn biết toàn vị mặn, trả chuột già cho hắn. Vị mặn là chỉ cho nước biển, tất cả nước biển đều có một vị mặn. Cũng vậy, tất cả Pháp Phật dạy chỉ có một vị là giải thoát. Muốn biết vị mặn của biển hay vị giải thoát thì phải trả chuột già cho hắn. Muốn biết vị giải thoát phải trả chuột già là sao? Trong kinh Đại Tập Phật có kể một câu chuyện ẩn dụ. Có một anh chàng bị hai con voi say đuổi gấp. Anh chạy trốn, gặp cái giếng, anh đu dây tuột xuống giếng. Thân anh đang đu đưa dưới sợi dây trong lòng giếng sâu, chẳng an ổn chút nào. Chung quanh thành giếng có bốn con rắn độc le lưỡi chực cắn anh. Đầu trên sợi dây anh đu có hai con chuột, con trắng con đen, chạy qua chạy lại cạp sợi dây sắp đứt. Ở dưới đáy giếng có ba con rồng dữ phun lửa lên. Tình huống của anh bấy giờ vô cùng bất ngập, khó bề thoát thân. Sợi dây treo sinh mạng của anh, chuột đang cạp, sớm muộn gì cũng đứt. Nếu đứt dây, thân anh rớt xuống đáy giếng, bị rồng phun lửa đốt cháy. Nếu anh ngã qua thành giếng thì bị rắn độc cắn chết. Hai con voi say dụ cho sanh tử, sợi dây dụ cho mạng sống con người. Chuột đen chuột trắng cạp dây dụ cho ngày đêm trôi qua. Ba con rồng phun lửa dụ cho tham sân si thiêu đốt thân tâm. Bốn con rắn độc le lưỡi chực cắn dụ cho sanh lão bệnh tử bức ngặt con người. Mỗi chúng ta ngày qua đêm lại, mạng sống đi dần đến cái chết. Ở vị thế nào cũng đi đến chỗ tiêu tan. Vậy phải làm thế nào để thoát khỏi? Theo tôn giả Bảo Pháp thì phải đuổi hai con chuột, không cho nó gặm nhấm dây sinh mạng nữa, thì con người mới được an toàn hết hiểm nguy. Nên nói muốn hưởng được vị giải thoát của Phật thì phải trả chuột già đi. Ý câu này nói thượng sĩ đã nếm được vị giải thoát rồi, nên không còn bị sanh tử trói buộc nữa. Đó là tán thán sự giải thoát của thượng sĩ. Đệ tử Tông Cảnh cúi đầu kính cẩn tán: Thiền thầy ta con quỳ một chân, bờ dốc buông tay tâm như như, trên đầu cột phướng nấu quả chùy, bỗng nhiên cưỡi ngược lừa ba cẳng. Năm trước tặng ta trâu đất rống, ngày nay ngựa gỗ hí trả ngài. Trâu sắc đầu nhỏ sừng co quắp, đêm về hút dở núi Tu Di. Thảnh thơi nhảy thẳng hang rồng dữ, cướp được san hô quý một cành. Thần biển nâng lên sáng trời đất, Na Tra nổi giận uy đức mờ. Ha 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 cũng rất kỳ, Dương Xuân Bạch Tuyết hòa rất ít, một mức sau cùng hội thế nào? Án tố rô tố rô tất rị tất rị. Thiền thầy ta con quỳ một chân. Con quỳ là một loài thú rất kỳ đặc, rất màu nhiệm, chỉ có một chân mà đi được. Ngài Tông Cảnh tán thán thiền của thượng sĩ rất kỳ đặc, rất màu nhiệm, như con quỳ một chân mà đi được vậy. Bờ dốc buông tay tâm như như, bờ dốc thẳng đứng mà buông tay đi một cách tự tại. Thiền của thượng sĩ thanh thoát tự tại cũng như thế. Trên đầu cột phướng nấu quả chùy. Việc tu hành nếu thành tựu kết quả thì diệu dụng không thể nghĩ bàn. Giống như trên đầu cột phướng mà để được lò đúc nấu kim loại đúc thành quả chùy là việc phi thường không ai có thể lường nổi. Bỗng nhiên cưỡi ngược lừa ba cẳng. Con lừa có bốn chân, ở đây lại nói lừa có ba cẳng chổng ngược lên trời để cởi, thật là chuyện lạ lùng. Ngài Tông Cảnh tán thán thượng sĩ là người đạt đạo, có được diệu dụng phi thường. Giống như việc đặt lò đúc chùy trên đầu cột phướng, như cởi ngược lừa ba chân leo lên chót núi. Đó là bốn câu kệ tán thán thượng sĩ là một thiền sư phi thường. Năm trước tặng ta trâu đất rống, ngày nay ngựa gỗ hí trả ngài. Thiền sư Tông Cảnh nói, năm trước thượng sĩ vô tâm vô phân biệt nói pháp dạy ngài, giống như con trâu đất vô tri mà rống. Và ngài thừa hưởng giáo pháp ấy ứng dụng tu hành, ngày nay đáp lại giống như ngựa gỗ hí. Vậy thầy là trâu đất rống, trò là ngựa gỗ hí. Bên thầy rống, bên trò hí, đối đáp rõ ràng. Trâu đất ngựa gỗ đều vô tri vô phân biệt, mà đối đáp nhau là ngầm ý nói: thầy dạy trò nhận với tâm không loạn tưởng, không phân biệt, như như tự tại. Đó là chỗ thầy dạy trò, trò lãnh hội được tông chỉ của thầy. Trâu sắc đầu nhỏ sừng co quắp, đêm về hút dở núi Tu Di. Khi nhận được lời dạy của thầy rồi, từ đó mới thấy công dụng giống như trâu sắt hút núi Tu Di tan dở. Thảnh thơi nhảy thẳng hang rồng dữ, cướp được san hô quý một cành. Trâu sắt lại nhảy thẳng xuống biển, vào hang rồng cướp lấy san hô là vật quý ở Long Cung. Thần biển nâng lên sáng trời đất, Na Tra nổi giận uy đức mờ. Trâu sắt vào Long Cung lấy được san hô thì thần biển nâng lên tỏa sáng cả trời đất. Diệu dụng này quá phi thường, uy đức của Na Tra không thể sánh nên nổi giận. Theo kinh Tối Thượng Bí Mật Ma Noa Thiên, Na Tra là vị thái tử thứ năm của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Ông thường cầm gậy kích quan sát một phương, ngày đêm gìn giữ quốc vương, đại thần, bách quan, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ. Nếu người nào có ác tâm làm hại những vị này thì ông dùng gậy kim cang đập trên đầu hoặc đâm vào tim kẻ ấy. Có một lần Na Tra lóc hết thịt trả cho mẹ, gắp hết xương trả cho cha, rồi hiện nguyên hình thuyết pháp. Dưới mắt người tu thấy thân này từ da thịt cho tới xương tủy là do cha mẹ mà có, không phải là của ta, thì thân chân thật hiện ra. Còn nếu chấp là của ta thì thân chân thật không hiện, khuất mất. Thế nên chúng ta tu là phải có gan, lóc hết thịt, gắp hết xương trả cho cha mẹ, mới mong thân chân thật hiển bày, sống đời tự tại giải thoát. Na Tra là vị thần trấn giữ một phương, ủng hộ người lành, dẹp trừ người dữ, uy đức lớn lao như thế, mà khi san hô được trâu sắt lấy từ Long Cung, thần biển nâng lên tỏa sáng ánh cả trời đất, khiến cho Na Tra nổi giận vì uy đức của ông kém thua. Đây là nói cái diệu dụng của người tu khi tâm lặng lẽ không còn dấy động, giống như trâu sắt hút dở núi Tu Di và xuống biển vào Long Cung lấy san hô là một việc không thể nghĩ bàn. Ý này tán thán thượng sĩ không còn vọng niệm sanh diệt, có được diệu dụng không thể nghĩ lường. Ha ha ha, cũng rất kỳ, Dương Xuân Bạch Tuyết hòa rất ít. Dương Xuân Bạch Tuyết lấy từ điển tích Tạ Hy Vật luận về đàn cầm nói: Lưu Duyên Tử giỏi về đàn và trống nên chế ra khúc nhạc Dương Xuân Bạch Tuyết. Ngài Tông Cảnh cười ha 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 và nói rất là kỳ vì khúc nhạc Dương Xuân Bạch Tuyết. Người cả nước mà chưa quá 10 người hòa được khúc nhạc này nên nói hòa rất ít. Một mức sao cùng hội thế nào, án tố rô tất rị tất rị. Chỗ cuối cùng rốt sao làm thế nào để hiểu? Ngài nói muốn hiểu thì chỉ án tố rô tất rị tất rị. Nhiều người không thấu suốt chỗ này cho rằng Thiền Tông Việt Nam pha lẫn thần chú Mật Tông. Mức sao cùng là chỗ không còn nghĩ bàn suy tính. Còn nghĩ bàn suy tính thì không phải là mức cuối cùng. Thần chú thì không thể nghĩ suy để hiểu, chỉ là câu để nói lên chỗ ngôn ngữ không thể diễn tả, ý niệm không thể nghĩ bàn. Chỗ này có vị thì nói đốt, có vị thì hét, có vị thì làm thinh. Ở đây Ngài Tông Cảnh thì đọc án tố rô tất rị tất rị. Đệ tử cư sĩ hiệu Thiên Nhiên Dương Như Pháp cúi đầu kính cẩn tán: Thật kỳ đặc, thật kỳ đặc, trâu đất rống trăng không kẹp mắt, viết ra 6-7 trí huệ môn, chớ nói núi bút cùng rừng mực. Thật kỳ đặc, thật kỳ đặc, cái đặc biệt của thượng sĩ là quá siêu thoát, không thể diễn tả nổi nên nói thật kỳ đặc. Trâu đất rống trăng không kẹp mắt, trăng sáng và trâu đất rống không dính gì nhau, ý nói có hành động mà không dính mắt. Viết ra 6-7 trí huệ môn, từ chỗ không dính mắt đó có đầy đủ tất cả cửa trí huệ. Những cửa trí huệ đó muốn diễn tả cũng khó mà diễn tả được. Dù cho dùng viết nhiều như núi, dùng mực nhiều như rừng, cũng không diễn tả ghi chép hết được những diệu dụng của cửa trí huệ. Trúc Lâm Thị Giả, đệ tử Pháp Cổ, cúi đầu kính cẩn tán. Xưa quốc sư, nay thượng sĩ, cùng một trượng phu chia đây kia. Tác giả Tỳ Gia đứng dưới gió, lão ngốc bàn công một trái cà. Giáo giáp ba huyền phá lao quan, trên chớp lông mày thôi nghĩ suy. Màn mắt che mất núi Tu Di, trong miệng nuốt ngang nước biển cả. Dưới hàm rồng giữ đục ly châu, phóng sợi tơ sen cột cọp lớn. Pháp dương dương pháp mặt tung hoành, nắm tay chung đường quên mi tớ. Rảnh rang đùa gãy đàn không dây, làng múa thôn ca câu la lý. Lý la 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 lý lý, chẳng thuộc cung thương giác vũ rành. Thầy tôi nối tiếng ông như điệu, phong thái khác thường lại đẹp thêm. Tử kỳ mất rồi tri âm ít, bao điều cao rộng ở nơi nào. Người sao tiếp gian nối lời rỗng, nhận được như xưa lại chẳng phải. Ôi! Xưa quốc sư nay thượng sĩ, cùng một trượng phu chia đây kia. Xưa quốc sư là quốc sư Huệ Trung, đệ tử của Lục Tổ ở Trung Hoa đời nhà Đường. Nay thượng sĩ là Tuệ Trung thượng sĩ ở Việt Nam. Hai vị tuy cùng là trượng phu mà chia người ở Trung Quốc, người ở Việt Nam. Tác giả Tỳ Gia đứng dưới gió, lão ngốc bàn công một trái cà. Hai câu này so sánh cư sĩ Duy Ma Cật, Tỳ Gia và cư sĩ Bàn Long Uẩn, Bàn Công với thượng sĩ. Theo kinh Duy Ma Cật thì cư sĩ Duy Ma Cật bệnh, Phật sai các vị Bồ Tát và Thinh Văn đến thăm. Giữa ông và các vị Bồ Tát Thinh Văn nói chuyện đạo lý được ghi lại thành một quyển kinh tên là Duy Ma Cật. Chính duyên sự này coi ông như là tác giả của kinh Duy Ma Cật, nên đây nói tác giả Tỳ Gia. Cư sĩ Duy Ma Cật ở thành Tỳ Gia Ly, nói Tỳ Gia là nói gọn. Theo ngài Pháp Cổ thì cư sĩ Duy Ma Cật so với thượng sĩ chỉ là người đứng dưới gió thôi. Ngài Pháp Cổ so sánh như thế cho chúng ta thấy ngài tự ái dân tộc hơi nhiều. Còn cư sĩ Bàn Long Uẩn sánh với thượng sĩ thì ông chỉ là một trái cà thôi, vì đầu Bàn Long Uẩn sói bóng như trái cà. Ngài nói như thế cũng hơi quá đáng, đề cao mình mà xem thường người khác. Giáo giáp ba huyền phá lao quan, trên chớp lông mày thôi nghĩ suy. Ba huyền thuộc giáo nghĩa của Tông Lâm Tế. Một, thể trung huyền là chỉ cho thể. Hai, cú trung huyền là chỉ cho tướng. Ba, huyền trung huyền là chỉ cho dụng. Một câu nói phải có đủ tam huyền tam yếu. Ngày xưa Tổ Lâm Tế hay nói như vậy. Ngài nói ra câu nào cũng đều có đủ thể tướng dụng. Nói như thế mới đúng với tinh thần của người đạt đạo. Người đạt đạo không bao giờ nói suông. Tam huyền của Tông Lâm Tế đối với các tông phái khác thấy nó như là giáo, là giáp, phải mang nó để vượt qua ba cổng cứng chắc. Ba cổng đã giảng ở trước, để vào ngôi nhà pháp thân. Trên cái chớp mắt hay trên những sợi lông mày cũng không có gì phải bàn tính, phải suy gẫm, phải ngay nơi đó mà nhận biết. Cái chớp mắt, cái nheo mày của các thiền sư đều là hiện tượng để cho chúng ta thức tỉnh. Màn mắt che mất núi Tu Di, trong miệng nuốt ngang nước biển cả. Mí mắt ngài che khuất núi Tu Di, miệng ngài chỉ hớp là cạn hết biển cả. Đây ngài Pháp Cổ tán thán cái kỳ đặc của thượng sĩ. Dưới hàm rồng giữ đục ly châu, phóng sợi tơ sen cột cọp lớn. Ý nói thượng sĩ có khả năng vào trong biển cả, đục dưới hàm con rồng dữ, lấy hạt minh châu mà không có gì nguy hiểm. Cũng như lấy sợi tơ của cọng sen mà cột con cọp, ngài vẫn làm được, không có gì trở ngại. Đó là tán thán cái diệu dụng phi thường của thượng sĩ sau khi đã đạt đạo. Pháp Vương Dương Pháp mặt tung hoành, nắm tay chung đường quên mi tớ. Pháp Vương là vua Pháp chỉ cho Đức Phật, Dương Pháp là Pháp của Phật. Thượng sĩ sống một cách tự tại, mặc tình ngang dọc, song đối với Pháp của Phật vẫn không sai không lạc. Cùng đi một đường mà không thấy ta, không thấy người, không thấy kia, không thấy đây. Rảnh rang đùa gãy đàn không dây, làng múa thôn ca câu la lý, lý la lý lý, chẳng thuộc cung thương giác vũ rành. La lý la lý là điệu nhạc ngày xưa. Điệu nhạc này không thuộc năm điệu cung, thương, giác, vũ, chủy hay kinh. Vì phải dịch theo âm vận nên năm điệu nhạc này tôi dịch có bốn điệu, còn điệu thứ năm là để nói cho rành rẽ. Thượng sĩ mỗi khi nhàn rỗi, ngài gãy đàn không dây. Đàn không dây làm sao gãy? Vậy mà thượng sĩ gãy đàn không dây. Khi ngài gãy thì cả làng múa, cả thôn ca câu la lý lý lý, cả làng xóm đều nổi dậy những tiếng ca tiếng hát. Đây muốn nói thượng sĩ đã sống được với thể chân thật rồi. Việc làm của ngài không có hình ảnh tướng mạo mà vẫn cảm hóa được người chung quanh. Không có cái gì mà không cảm thông, không có cái gì là chướng ngại. Thầy tôi nối tiếng ông Như Điệu, phong thái khác thường lại đẹp thêm. Chữ Như Điệu tôi tra không ra, nhưng theo tôi hiểu thì có lẽ là một hiệu khác của thiền sư Tiêu Dao. Vì thường thường một thiền sư có nhiều hiệu. Hơn nữa, thượng sĩ là người được pháp ở thiền sư Tiêu Dao, nên mới nói thầy tôi nối tiếng ông Như Điệu. Và phong thái của thượng sĩ kỳ đặc khác thường mà lại tươi đẹp. Tử kỳ mất rồi tri âm ít, bao điều cao rộng ở nơi nào. Tử kỳ và bá nha là đôi bạn tri âm. Bá nha đàn chỉ có tử kỳ nghe mới cảm thông sâu sắc tâm trạng vui buồn của bá nha. Nhưng khi tử kỳ mất rồi thì bá nha chẳng biết đàn cho ai nghe nên đập đàn. Cũng vậy, trò chỉ có thầy thông cảm. Bây giờ thầy mất rồi, trò có nói cũng không ai biết được. Dù những lý cao sâu mà trò thấu suốt, chẳng biết diễn đạt trình bày cho ai cảm thông. Người sao tiếp gian nối lời rỗng, nhận được như xưa lại chẳng phải. Thượng sĩ là người tiếp nối tiếng của ngài Như Điệu. Người sao tiếp nối thượng sĩ là tiếp những tiếng gian, những lời rỗng. Những tiếng gian, những lời rỗng đó, nếu nhận thấu được, cũng của người xưa thuở trước. Song, người xưa mà không phải là người xưa, nên nói nhận được như xưa lại chẳng phải. Ví dụ, Tổ Lâm Tế hét, tiếng hét đó có rỗng không? Tiếng hét đó chẳng có ý nghĩa gì để cho người nghe suy gẫm. Lại cũng có nhiều thiền sư, khi được hỏi trả lời nhiều câu thật là vô ý nghĩa, nên nói lời rỗng không có ý nghĩa. Nhưng những tiếng gian lời rỗng đó, nếu chúng ta thông thì nhận được cốt lõi thiền của người xưa. Tuy nhiên không phải người xưa, vì người nay mà nói người xưa là trật rồi. Trúc Lâm Thị Giả Tuệ Nghiêm kính cẩn tán. Lò hồng điểm tuyết, tháng chạp hoa sen, chẳng bút khá viết, chẳng lời khá phô, chọi đá nhán lửa, điện xẹt chớp sáng, chẳng tìm khá tìm, chẳng chốn khá chốn. Đó là thượng sĩ, khó lường cơ ngài, hòa cùng ánh sáng, đồng với tục tăng. Tỳ gia nắm tay, hoành dương kết mày, dòng vàng lùng gai, nuốt đó thấu đó. Con trâu con khỉ đánh vào rừng thiền, do tròn cọp dữ, quỷ thần dường pháp, miệng trống rao truyền, xuân vào cành vàng, cổ chùy cổ chùy. Lò hồng điểm tuyết, tháng chạp hoa sen. Trong lò hồng lửa cháy rực, làm gì có tuyết, mà đây nói có một điểm tuyết trong lò hồng. Cũng như tháng chạp là tháng mùa đông, làm gì có hoa sen, nhưng mà vẫn có hoa sen mùa đông. Ý câu này nói, trong cái vô thường có cái chơn thường. Tuy nhiên, không phải nói theo ý Kinh Pháp Hoa, mà muốn nói lên cái kỳ đặc lỡ trong thế gian, không có những người có phong cách kỳ đặc như thượng sĩ, nhưng mà có, đó là thượng sĩ. Đây tán thán thượng sĩ là con người kỳ đặc ở trong thế gian mà người đời khó biết. Chẳng bút khá viết, chẳng lời khá phô. Chẳng có bút mực nào có thể viết để diễn tả, cũng như không có lời nào để phô bày cho hết cái kỳ đặc của thượng sĩ. Chọi đá nhán lửa, điện xẹt chớp sáng, chẳng tìm khá tìm, chẳng trốn khá trốn. Chọi đá thế nhán lửa, xong lửa nhán rồi tắt, hay như làn điện chớp, xẹt ánh sáng rồi mất. Muốn tìm khó mà thấy được, vì nó không có chỗ nơi, làm sao chúng ta tìm thấy được. Đó là thượng sĩ, khó lường cơ ngài. Cái kỳ đặc vừa nói, khó tìm khó kiếm, lại chính là phong cách của thượng sĩ. Người đời khó mà lường được cơ phong của ngài. Hòa cùng ánh sáng, đồng với tục tăng. Thượng sĩ sống trong đời cũng như ánh sáng hòa với bụi bặm. Hình tướng của thượng sĩ đồng với người thế tục, mà tâm của ngài như tăng sĩ xuất gia, hướng dẫn giáo hóa người xuất gia. Tỳ gia nắm tay, hoành dương kết mày. Tỳ gia chỉ cho cư sĩ Duy Ma Cật, còn hoành dương chỉ cho Bàn Long Uẩn, vì Bàn Long Uẩn sanh ở đất Hoành Dương. Đối với cư sĩ Duy Ma Cật ở thời Đức Phật, thì thượng sĩ là người tương đương, nên nắm tay đồng hành. Đối với cư sĩ Bàn Long Uẩn đời Đường ở Trung Hoa, thì thượng sĩ là người có mày ngang với mày của Bàn Long Uẩn. Dòng vàng lùm gai, nuốt đó thấu đó. Dù là dòng bằng vàng, ngài cũng nuốt, hay lùm gai, ngài cũng thấu qua, không ngại, không kẹt. Con trâu con khỉ đánh vào rừng thiền. Người tu thiền thường nói, chăn giữ con trâu, tâm, không cho chạy vào đồng cỏ. Hoặc nói, phải giữ con khỉ, tâm ý, nằm yên, không cho nó chạy nhảy lung tung. Đó là cách điều phục tâm thông thường của người tu, nhưng đối với thượng sĩ thì khác. Ngài đánh đuổi nó chạy tuốt vào rừng thiền, nó nằm ngủ yên trong đó. Do tròn cọp giữ, quỷ thần dường pháp, miệng trống rao truyền, xuân vào cành vàng, cổ chùy cổ chùy. Cọp giữ thì tay ngài do tròn như cục đất, quỷ thần thì ngài đuổi vào dường pháp ở. Mặc tình người đời nói năng la lối thế nào cũng được. Và mùa xuân chiếu rọi vào thì cành lá cây thấy có màu vàng. Ngài Tuệ Nghiêm tán thán thượng sĩ là một con người kỳ đặc hiếm có trong đời. Lúc dịch, tôi bỏ bớt bài tán của Điệu Pháp Đăng. Vì đọc qua bài tán này, tôi thấy trái với lịch sử. Có lẽ do người sao thêm bớt, nên tôi thấy không cần dịch.